Xin đọc tiếp.
Văn kết. Người chết kinh nghiệm thấy cả cuộc đời diễn lại rõ ràng. Điều này chứng tỏ ta không thể trốn tránh nghiệp quả. Tất cả lời nói, việc làm, ý nghĩ đều có hậu quả mãnh liệt lâu xa. Giáo lý Trung Ấm dạy chúng ta rằng sống và chết ở ngay tâm, con người với tất cả là một.
Người chết kinh nghiệm thấy cả cuộc đời diễn lại rõ ràng cái lúc hấp hối đó, thì chứng tỏ rằng ta không thể trốn tránh được nghiệp quả. Như thế là minh bạch những cái gì mà chúng ta đã kinh nghiệm trong cuộc đời này. Tất cả những cái thấy, cái nghe, cái ý nghĩ, cái việc làm, mỗi mỗi nó đều có ghi ở trong tâm chúng ta, ghi không mất. Thế cho nên cái lúc lâm chung, rõ ràng cả đời mình từ bé nhỏ cho đến cái lúc chết, nó như là một cuốn phim, nó quay hiện ra rõ ràng ở trước mắt. Mà tất cả những người hấp hối, người nào cũng thế, không có một người nào mà không trải qua cái việc xem lại tất cả cái đời sống của mình. Tại làm sao lại có cái chuyện ấy? Là bởi vì cái tâm chúng ta, tất cả những gì mình làm, mình nói, mình nghĩ, nó đều ghi ở trong tạp thức. Thế cho nên bây giờ mình mới nhớ lại được những chuyện từ lúc còn bé, là bởi vì nó ghi ở trong tạp thức. Nhưng mà hàng ngày chúng ta sao xuyến bao nhiêu công việc, cái tâm chúng ta không lúc nào được tĩnh lặng cho tới cái giờ gọi là an tĩnh, thì cũng lại vọng tưởng này vọng tưởng kia khởi lên. Thế cho nên những cái gì đã ghi ở trong tạm thức chúng ta nó chìm sâu, mà mình tưởng như là việc qua rồi thì thôi. Đến lúc chết là cái lúc các cơ quan coi như nó tê liệt cả, thì cái giờ hấp hối, mọi sự, các cơ quan, mắt, tai, sáu căn nó không làm việc nữa, thì ở trong tạng thức mình mới tự mình, cái người chết tự thấy, thấy rõ hết cả những việc quá khứ mình đã làm suốt một đời, những thấy, những nghe, những các công việc làm, việc thiện, việc ác, việc hay, việc dở, nó hiển rõ. Thì cái vị này lúc bây giờ thấy rõ một đời của mình. Thì khi thấy rõ như thế, nếu mà đã làm những việc thiện ấy, thì mừng. Mà nếu đã làm những việc ác ấy, thì lúc bây giờ nhớ rằng mình đã có tội ác thì lo sợ lắm. Cái việc mà cái lúc lâm chung một đời hiển rõ cho ta thấy như thế, là ở đây tổ nói là một cái bằng chứng là những gì chúng ta đã làm nó đều ghi ở trong tạng thức để ngày mai phải có cái quả báo, chứ không phải là nói xong thì thôi, làm xong thì hết. Chúng ta sẵn sàng quên đi, nhưng mà những việc này nó đều ghi ở trong tạng thức. Cho nên chúng ta không thể nào mà trốn tránh được nghiệp quả. Ở đây tổ nói, lời nói, việc làm, ý nghĩ đều có hậu quả mãnh liệt sâu xa. Như chúng ta học trong kinh, cái ông pháp sư thấy một vị tăng tụng kinh ở trên chùa thì giỡn cười, nói là ông tụng kinh như chó sủa. Thì tưởng đùa một câu có làm sao, xong rồi thì thôi. Nhưng đâu có biết là 500 đời ông phải làm thân chó. Đó là cái hậu quả mãnh liệt mà lại sâu xa. Cho nên chúng ta nhiều khi cứ cho là cái việc mình làm là thường, không sao đâu. Nhưng mà không dè cái quả báo nặng nề mà chúng ta phải đem thân chịu đựng, có khi cả bao nhiêu ngàn vạn năm không ngóc đầu được ra, chỉ vì một lời nói suông, một cái tiếng nói không đâu. Cho nên thật chậm và cẩn thận. Giáo lý trung ấm dạy rằng sống và chết ở ngay tâm ấy, con người với tất cả là một. Nghĩa là cái đời sống hiện bây giờ đây là do tâm chúng ta trình bày. Nếu là cái tâm ăn trộm thì sẽ có đời sống của con trâu, con trâu kéo cày giả nạ. Nếu là cái tâm diễu cợt, chọc ghẹo những các bậc tôn túc thì đấy, 500 đời làm chó thì cái đời sống của con chó nó trình bày. Thế cho nên đây này, Ngài bảo rằng sống với chết là ở ngay tâm. Bây giờ chúng ta được cái thiện quả làm người, được ở chùa, thì cái cảnh làm người đấy chính là tâm chúng ta nó trình bày. Quý vị nhớ là những cái gì mà chúng ta thấy là do thần kinh ở mắt chúng ta nó biến ra, tin chưa? Thì những cái gì chúng ta nghe là do thần kinh ở tai chúng ta biến ra, nghe nhận không? À, vậy thì những cái gì chúng ta ngửi là do cái khứu giác thần kinh ở mũi. Những cái gì chúng ta ăn thấy ngọt thấy chua là do cái vị giác thần kinh ở lưỡi. Thân chúng ta xúc chạm vừa ý hay trái ý đều do thần kinh ở thân, gọi là thân. Cái thần kinh ở thân chúng ta nó biến ra. Rồi những cái phân biệt tốt hay xấu, phải hay trái là cũng do cái nghiệp của cái thần, cái ý thức, tức là cái thần kinh ở óc của chúng ta nó biến ra. Thế cho nên toàn là cảnh do tâm chúng ta theo duyên và theo nghiệp mà nó an bài. Vậy thì lúc sống như thế nào thì lúc chết cũng thế mà thôi. Nghĩa là tâm chúng ta nó an bài cái cuộc đời hiện tại cho mình thọ hưởng. Nếu là cái tâm lành thiện thì nó bày ra những cái cảnh lành. Nếu là cái tâm xấu ác thì nó bày ra những sự khốn khổ. Cho nên sống hay là chết đều là cảnh huyễn vọng do tâm chúng ta nó bày ra. Kinh Hoa Nghiêm Phật cứ bảo là tâm là ông họa sư, ông ấy vẽ lên các cái cảnh. Thế cho nên những cảnh nó bật hiện lên đây chính là tâm chúng ta. Những cái vui, cái khổ, những cái âm thanh, những cái sắc tướng đều là tâm chúng ta nó hiện lên. Cho nên con người với tất cả là một, đều là từ tâm nó trình bày. Xin đọc tiếp.
Thomas Merton viết: chúng ta có được cái gì dù là đã có thể lên đến cung trăng, nếu chúng ta không vượt qua được hố thẳm đang ngăn cách con người với con người? Đây mới là vấn đề quan trọng. Không có nó, chuyện gì cũng trở thành vô ích mà còn tai hại.
Ông này là ông là người Mỹ. Ở đây ông ấy viết, đây là ông viết sách, cho nên sách vở của ông bây giờ tung ra thì thế giới người ta đọc. Thì đây cái vị mà ngài viết cái bộ cái cuốn sách mà chúng ta đang học đây, ngài đã đọc sách của cái ông này. Thì ông ấy là người Mỹ, cho nên ông ấy nói chuyện về nước Mỹ đã có cái khả năng lên đến cung trăng. Cái này quý cụ đã có biết cái tin này chưa? Có biết là ở đấy đã lâu rồi chứ không phải mới nữa. Đúng rồi, người ta lên đến cung trăng. Cái chuyện mà không ai có thể ngờ mà người ta có thể làm được, có thể rủ nhau lên tận cung trăng mà chơi. Đấy, thì cái việc này người ta làm được rồi. Cái mà chúng ta tưởng không ai có thể làm được mà người Mỹ bây giờ người ta làm được. Người ta lên được tới cung trăng, người ta lại đổ bộ vào hẳn bước chân lên cung trăng nữa. Nhưng mà lên tới nơi là người ta thấy cái gì? Thấy là đất mông mênh mà lạnh. Là bởi vì những chúng sanh mà người ta sống ở cái cõi ấy thì người ta có cái nghiệp khác. cái con mắt của loài người mình đâu có nhìn thấy người ta. Cho nên lên thì chỉ thấy một bề lạnh, đất lạnh, nhưng mà có là một quả đất. Nhưng có lên, bước chân được lên vào cung trăng thì chỉ thấy lạnh lẽo rồi, chán rồi lại trở về với nhau chứ cũng chả được việc gì. Thế nhưng mà cũng là một cái tài. Cho nên đây ông này ông mới biết rằng chúng ta đã có thể lên tới cung trăng, nghĩa là một cái tài giỏi lớn của loài người. Thế nhưng mà chúng ta được cái gì không? Bao nhiêu công lao, bao nhiêu học hành, bao nhiêu luyện tập, lại bao nhiêu hỗ trợ giúp đỡ mới làm được cái việc lên tới cung trăng. Nhưng mà hỏi được cái việc gì? Đã. Kết quả có cái gì đâu. Thế cho nên dù tài như thế đấy mà cũng vô ích. Nếu mà chúng ta không vượt qua được cái hố thẳm đang ngăn cách con người với con người. Đấy. Chúng ta lên cung trăng, mình giao thiệp thẳng với cung trăng thì lại được. Mà con người với con người thì lại không giao thiệp được với nhau. Ở ngay bên cạnh nhau, sống chung với nhau mà lại không giao thiệp được với nhau. Thì tại sao thế? Rõ ràng tôi có nói chuyện với mọi người được mà sao ông lại bảo chúng ta? Chúng ta có cái hố thẳm đang ngăn cách con người với con người. Thì việc này là thế nào? Thì chỉ có cái không hiểu nhau. Nhưng mà như chúng ta, đây người ta nói thẳng về cái nghĩa khoa học, về cái sự thật, chứ không có nói mơ mà. Thì chúng ta đã học ba cái ai có rẻ đó, thì cô Nghĩa với cô Ngộ là hai chị em ruột, có nhìn được nhau không? Nghiệp là nghiệp cô Nghĩa, duyên cũng duyên của cô Nghĩa, chứ cô thực sự cô Nghĩa không bao giờ biết thật được cô Ngộ. Có không? Có phải có một cái hố vô minh nó phân cách hai người không? À, thế còn cái tai mà nghe cô Ngộ nói thì nghe được cái gì? Mà cái âm thanh có nghe được không? Cái âm thanh có thật không? Thế nghe cái gì? Đấy, nghĩa là cô Ngộ cô rung động cái không khí thôi. Thì cô Nghĩa chỉ nhận được cái rung động của không khí. Thế đấy, sáu căn con người sống với sáu giác quan, nó chỉ nhận được những ảo ảnh gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp. Chứ giữa cô Ngộ với cô Nghĩa gọi là hai chị em ruột, mà thật không biết gì đến nhau cả. Cô Ngộ đâu có biết kiếp trước cô Nghĩa là ai, mà cô Nghĩa đâu có biết rằng cô Ngộ bây giờ đây cô đang xử soạn, cô lên cõi trời hay cô đi phương nào, đâu có biết gì. Có biết không? Thế cho nên rõ ràng con người với con người đang có cái hố thẳm vô minh nó phân cách. Thế đây ông hy vọng đấy, vượt qua được cái hố thẳm này thì liệu có vượt được không? Có cách nào vượt cái hố thẳm này không? Thì đấy, bằng cớ như tôi kể chuyện với chúng về cái bà mà bà thèm ăn bánh mì với phô mai ở cái phố, cái đầu núi này. Rồi bà nhìn thấy có ông sư ngồi ở đầu kia, ở đầu núi bên kia. Quý vị nhớ câu chuyện không? Đó. Thế xong rồi ông ấy ngồi yên tĩnh. Thế một chốc thì bà thấy ở dưới núi có một người đi ngựa lên, đem cho bà một gói bánh mì và phô mai. Bà hỏi tại làm sao mà chú lại biết là tôi ngồi đây mà chú mang lên cho tôi. Thì chú mới chỉ sang đầu núi bên kia, chú bảo thầy tôi ngồi kia kìa. Thầy tôi ngồi đấy, thầy tôi sai tôi từ ở dưới cái làng ở chân núi ở dưới kia kìa, sai tôi mang bánh lên cho bà. Thế thì ông thầy, ông ấy ngồi đầu núi bên kia mà ông không hề nhìn cái bà này, cho nên bà này không ngờ là ông ấy thấy mình. Mà ông lại biết, không những ông ấy biết có cái bà này ngồi đấy, mà ông lại đọc được cái tâm đói khát của bà ấy, đang ao ước được ăn, đang thèm miếng bánh. Thế đấy, vậy thì tâm ông ấy ngồi núi bên kia mà bà này ngồi núi bên này mà cái tâm của bà này có xa cách cái ông ấy không? Có xa không?
Dạ xa.
Xa mà sao ông lại thấy? Thì bởi vì tâm của người ta ở khắp pháp giới, cho nên bà chẳng những bà ở núi này chứ bà tận núi nào ấy người ta cũng thấy. Thế thì như thế thì có xa không? Tâm của ông ấy với tâm của cái bà đó có xa nhau không?
Không,
tấm ông ấy ở ngay cái tâm của bà đó, cho nên bà đói là ông ấy biết luôn, mà bà muốn thèm ăn là ông cũng biết luôn. Rồi đó là với bà ấy. Còn với cái người đệ tử ở tận dưới làng đó, mà ở chân núi, mà ở cái làng mà ở gần đấy, mà ông ấy nói chuyện với người ta ở đây, ông ngồi im lặng thế này là ông bảo mang bánh lên. Thế là cái người đệ tử nghe tiếng vâng lời thầy, cầm gói bánh đi ngựa đi lấy, leo lên trên núi đưa cho cái bà này. Vậy thì tâm của ông thầy với tâm người đệ tử có cách nhau không? Bởi vì cái tâm của ông ấy ở khắp, cho nên là đang ở tâm cái bà đó mà cũng đang ở tâm cái người đệ tử đó, cho nên nói chuyện với cái người đệ tử ấy được, sai bảo cái người đệ tử, không cần dây nói, không cần telecon, không cần gì cả đấy. Vậy thì con người với con người thực sự có ngăn cách nhau không? Thực sự tâm con người với con người không hề có ngăn cách, mà chỉ tại vô minh thành ra ngăn, có cái hố thẳm sâu mà ngăn cách nhau. Mà chịu vâng lời Phật, mà trở về cái chân tâm bản tánh, thì lúc nào cũng đồng, vẫn đồng một thể với mười phương Phật, thì nói chuyện với nhau hàng ngày mà chả phải nói nữa. Tự nhiên tâm ấn tâm, tự nhiên đọc được. Chẳng những đọc được tâm của một người, mà đọc được tâm của tất cả chúng sanh, mà không hề lẫn lộn, không hề tạp loạn. Tâm người nào mình đọc rõ ràng mà không tạp loạn. Đấy, cái tâm của chúng ta nó có cái tài như vậy, mà chúng ta lại chưa khám phá ra cái tài của mình, mà cứ lo cái chuyện ở trên cung trăng. Cho nên đây cái ông này ông ấy mới lên tiếng là chúng ta tìm lên tận cung trăng, đã làm được cái việc mà cả thế giới sôi nổi, nhưng mà là một việc vô ích. Trong khi chính loài người với nhau tâm vẫn lòng tâm, vẫn chung sống mà vẫn cách xa cách nhau cả một cái hố vô minh. Không có nó thì chuyện gì cũng vô ích. Không có nó là không có cái gì. Không có nó nghĩa là mình chưa tìm được ra cái phương pháp để con người sống hiểu nhau, nhận được cái chân tâm bản tánh của nhau. Nếu chưa có cái việc này thì việc qua các ông tìm máy bay, tìm được ra tàu điện, tìm ra đủ các thứ máy móc chăng nữa, theo như cái ông này, mọi việc ấy chưa quan hệ, chưa ích gì. Nếu mà loài người vẫn chưa có tìm được cái phương pháp để trở về với nhau, sống với nhau thật sự. Tiếp.
Chúng ta tiêu dùng hàng tỷ mỹ kim để làm bom đạn phá hoại, phi cơ chiến đấu, huấn luyện con em giết nhau. Trong khi ấy, lại coi việc giáo dục tâm linh là một xa xỉ phẩm. Đây là lời nói của một Phật tử tại gia ngoại quốc.
Quốc gia chi phí hàng tỷ mỹ kim để làm bom, làm đạn, để nuôi các quân lính, để phòng thủ, để chợt có giết, có chiến tranh thì có cái ứng dụng. Cho nên đây gọi là huấn luyện con em giết nhau. Đã, dạy người ta cái phương pháp giết người, phải bày trận thế này, phải bắn súng kiểu này, phải bày như thế này, phải giết như thế nào, thì cái mình mới, nước mình mới được, người ta mới thua. Đã. Thế là đây, ông này ông ấy nói rằng mỗi một quốc gia bỏ ra cả tỷ tiền bạc để huấn luyện mọi người thành những cái binh sĩ giỏi để đi đánh nhau, tức là để giết lẫn nhau. Thì trong khi ấy, cái việc huấn luyện tâm linh, huấn luyện tâm linh, tức là cái việc tu hành đấy, thì hoàn toàn coi là việc thừa, một xa xỉ phẩm, nghĩa là một việc vô ích, làm cũng được mà không làm cũng được. Coi cái việc tu hành là chuyện thừa, mà coi cái việc dạy trẻ con nó mới lớn lên, dạy cho nó biết nhau, lại coi cái việc đó là quan trọng lắm. Cho nên bỏ ra cả tỷ mỹ kim để làm cái việc ấy. Nước nào nước nấy cho là quan trọng lắm. Mà trong khi ấy, cái việc tu hành, huấn luyện cái tâm cho nó nên hiền, nên thánh ấy, thì người ta lại coi là một việc ai muốn làm thì làm, không làm thì thôi, chứ không cần bắt buộc. Tiếp.
Rõ ràng các nền văn minh thế giới còn quá vô minh. Đây là lời nói của một Phật tử tại gia ngoại quốc.
Thế giới tự hào, các cường quốc vẫn tự hào. Ta lên đến tận cung Trăng, các thầy có việc gì mà ta chả làm được. Chế tạo ra máy bay, ra tàu bọn, tàu ngầm đi ở dưới biển, máy bay đi ở trên trời. Kể ra người ta tìm được những cái quả tình là hiếm có mà. Chúng ta là người dốt thì khen ngợi lắm, cho là hay, cho là tài lắm. Mà thực sự chúng ta là cũng chẳng thể không khen là tài. Người ta đã làm được những cái việc động trời động đất như vậy. Thế nhưng mà theo như cái ông này thì làm gì thì làm, nhưng mà lại không biết đến mình, không khám phá được mình là ai, không nhận được cái chân tâm của mình, mà lại vẫn cứ sống với cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thế ông này ông bảo như vậy vẫn còn chung quy vẫn là ở trong vòng vô minh mà thôi. Cho nên ông ấy cho là loài người chưa có tiến bộ. Thì đây là lời nói của một Phật tử tại gia ngoại quốc.